Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ Chúa cho chúng ta một lần nữa được đến trong đền thánh của Chúa để thờ phượng Ngài, và đồng thời chúng ta dành thời giờ để cùng nghe lời hằng sống của Chúa. Hôm nay ở trong Tin Lành Mác đoạn 7 câu 31 đến câu thứ 37. Thưa quý ông bà anh chị em, chắc chúng ta đọc kinh thánh đều nhớ lần đầu tiên Đức Chúa Giêsu ra khỏi địa phận xứ Do Thái. Ngài đến một xứ của người Canaan trong bờ cõi thành Tyre và Sidon. Tại đây có một người đàn bà Canaan đi theo Chúa Giêsu này, xin Ngài cứu chữa cho đứa con gái của mình bị tà ma ám hại. Dù người đàn bà này năm lần bãi lượt bị xua đuổi, bị từ chối, nhưng cứ đi theo Chúa mãi không ngã lòng, cứ nài xin Ngài. Và Chúa thấy bà là người có đức tin lớn nên Ngài đã đuổi quỷ ra khỏi con gái của bà. Rồi từ thành Tyre, Đức Chúa Giêsu đi hướng lên phía bắc đến thành Sidon. Rồi từ đó Chúa Giêsu hướng về phía đông, đi hướng về Galilê, và Ngài đến một khu vực gọi là Decapole, là một khu vực có 10 thành người ngoại bang ở tại đó. Nơi đây Chúa Giêsu đã từng đuổi quỷ những người ở trong mồ mả đi ra, hoặc là những người bị quỷ ám chúa đuổi mà quỷ xin nhập vào bầy heo, khiến cho 2.000 con heo phải đâm xuống biển mà chết ở tại Gi-sa-rê. Chúng ta đã biết điều đó. Lúc bây giờ dân chúng ở đây vì mất quyền lợi cho nên xin Chúa Giêsu ra khỏi địa phận của họ. Lần này Chúa Giêsu trở lại khu vực đó, dân chúng nghe tin biết rằng Đức Chúa Giêsu quả là một đấng có quyền năng đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ chữa lành. Cho nên khi nghe Ngài đến đó thì họ làm gì? Họ đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng để xin Ngài đặt tay chữa lành cho. Đức Chúa Giêsu đã làm gì cho người điếc và người ngọng này, thưa quý ông bà anh chị em? Và dân chúng có phản ứng gì khi người điếc và ngọng này được Chúa Giêsu chữa lành? Và sau đây chúng ta sẽ lần lượt học những điều để dạy dỗ chúng ta. Đọc qua phép lạ Chúa chữa lành người điếc và ngọng này, chúng ta thấy có 7 bước mà Đức Chúa Giêsu lần lượt theo thứ tự trong việc chữa lành cho người này, khiến chúng ta thấy khía cạnh khác biệt với nhiều phép lạ mà Chúa đã làm trước đây. Từ đây chúng ta tìm ra nhiều bài học sâu nhiệm lắm cho cuộc đời chúng ta áp dụng để chúng ta vững tin nơi Chúa và bước đi. Bước thứ nhất là Ngài đem người điếc và ngọng riêng ra cách xa đám đông. Chúng ta thấy ở trong câu 33. Chúng ta hỏi tại sao đám đông dân chúng đã dẫn người điếc và ngọng này đến với Đức Chúa Giêsu, xin Ngài đặt tay chữa lành cho, mà Ngài không đặt tay chữa lành, thậm chí Ngài không phán một tiếng để chữa lành cho người điếc và ngọng này, mà Ngài đem người điếc và ngọng này đi riêng ra tách khỏi đám đông? Có 2 lý do. Lý do thứ nhất, như chúng ta biết, đây là khoảng thời gian Chúa Giêsu muốn có thời giờ yên tĩnh nghỉ ngơi sau những ngày mà Ngài đụng độ với các nhà lãnh đạo Do Thái ở Jerusalem. Đồng thời Chúa muốn có một thời giờ riêng biệt để dạy dỗ các môn đồ của Ngài, huấn luyện các môn đồ của Ngài, hầu cho trước khi Ngài hy sinh ở thập tự giá thì họ hiểu những điều mà Ngài dạy bảo họ để làm. Ngài không muốn phép lạ chữa bệnh này diễn ra trước công chúng, khiến họ tung hô ồn ào và động đến các thầy tế lễ cả là những trưởng lão ở trong dân, và họ tìm cách để ngăn trở, bắt bớ Ngài và có cơ hội để làm ngăn trở bước đường của Ngài từ đó đi về Jerusalem. Cho nên Chúa đem người điếc và ngọng này riêng ra là như thế. Lý do thứ hai, vì đây là người điếc và ngọng, tức là câm không nghe và nói được. Đám đông mà anh ta thấy khiến anh có thể bị sao lãng sợ hãi. Vả lại, Ngài đem anh ra riêng, tách ra khỏi họ, để anh có thì giờ ở riêng với Ngài, thấy rõ được Ngài, gần gũi Ngài, nhìn thấy được những tác động yêu thương mà Ngài đối với anh. Chúa muốn đem ông để riêng ra là như thế. Chúng ta cũng vậy, thưa quý bà anh chị em, chúng ta cũng cần có những thì giờ tách khỏi những ồn ào của thế giới tội lỗi này, những vui thú của trần gian này. Chúng ta cần có những thì giờ đi riêng với Chúa, tương giao với Chúa và cầu nguyện với Ngài một cách riêng tư. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 5 câu 6, Chúa Giê-xu dạy gì? Chúa dạy rằng khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Chúa muốn con cái của Chúa có thì giờ thâm giao với Chúa riêng biệt, tách biệt ra khỏi vào phòng riêng đóng cửa lại. Ở nhà thờ, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không thể thổ lộ hết tâm sự của mình, những nhu cầu của mình. Chúng ta không thể đem những khó khăn riêng tư của người khác mà nói ra. Nhưng tại phòng riêng, khi chúng ta cầu nguyện đóng cửa lại, chúng ta có tự do trình bày tất cả những tâm sự của mình, những cay đắng thở than của lòng mình và những khó khăn của những người khác. Chúng ta được tự do trình bày với Chúa. Chúng ta cần có những thời giờ đi riêng với Chúa, ở riêng với Ngài để chuyện trò với Ngài một cách riêng tư. Chúa hứa ban phước cho chúng ta khi chúng ta ở riêng tư với Ngài. Chúng ta cần phải đi riêng khỏi đám đông để ở với Chúa như người điếc và ngỗng này chăng? Và xin Chúa cho chúng ta khi ở đây, ở nhà chúng ta, nhất là ở nhà chúng ta, dành những thời giờ riêng tư đi với Chúa. Chúa đem người điếc và ngỗng đi riêng với Ngài là vậy, để ông ta có thời giờ chiêm ngưỡng Ngài, ông ta có thời giờ tương giao với Ngài, thấy Ngài và thấy những động tác của Ngài trong tình yêu đối với ông ta. Bước thứ hai, trong tiến trình chữa lành người điếc và ngỗng này, Chúa làm gì, thưa quý bạn xem? Ở trong câu 3 đó, Chúa đặt ngón tay Ngài vào lỗ tai người. Khi Chúa lành cho người bị điếc và câm, tức là ngọng, Đức Chúa Giê-xu không dùng lời phán như Ngài đã từng chữa lành những bệnh tật khác. Gặp người bại, Chúa phán gì? Chúa phán rằng hãy đứng dậy phát giường mà đi. Gặp người bị bệnh khác, Chúa nói rằng tội lỗi ngươi được tha, đức tin Ngài cứu ngươi, hãy đứng dậy. Rồi gặp người bị quỷ ám, Chúa làm gì? Chúa phán rằng hỡi Sa-tan, ta truyền lệnh cho ngươi ra khỏi người này. Tức là Chúa Giê-xu dùng lời phán của Ngài để chữa lành hay là đuổi quỷ. Ngài phán vì những người này nghe được, thậm chí những người bị mù cũng vẫn nghe được, cho nên Chúa phán. Nhưng đối với người điếc và ngỗng này thì không nghe được gì cả, cũng không nói được. Anh ta chỉ đoán được bằng cách là thấy người ta ra dấu mà thôi. Còn muốn cho người ta biết ý tưởng của mình, biết mình muốn cần gì, thì anh ta cũng ra dấu và người ta đoán để biết mà thôi. Do đó, trước tình cảnh của người điếc và ngỗng này, Chúa Giê-xu muốn ra dấu. Cho nên Ngài đem người điếc và ngỗng này riêng ra. Rồi Ngài làm gì? Ngài lấy một ngón tay của Ngài đụng vào lỗ tai của anh ta ấy, của anh ta, với dấu hiệu muốn cho anh nói rằng: anh ơi, ta sẽ chữa lành cho ngươi. Tức là ngón tay Ngài đụng vào lỗ tai, ta sẽ cho ngươi được nghe được, không còn điếc nữa. Điều mà chúng ta lưu ý ở đây, khi Chúa Giê-xu đặt ngón tay vào lỗ tai của người điếc này, anh nghe được chưa? Chưa. Chưa có nghe được gì cả. Chúa chưa chữa liền cho anh. Đôi khi Chúa làm việc này đối với chúng ta khi chúng ta xin Ngài chữa lành. Và khi xin điều gì, Chúa không làm ngay cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta chờ đợi theo tiến trình lần lượt của Ngài. Ngài muốn chúng ta chờ đợi Ngài. Nếu khi đặt ngón tay vào lỗ tai, anh điếc này thấy rằng: ô, ông Giê-xu này có làm được gì đâu, đặt ngón tay vào tôi cũng điếc đặt mà thôi, đâu có nghe được gì. Rồi anh tức giận mà đứng dậy bỏ đi, thì sao thưa quý bạn cho em, ông ta đã mất đi phước hạnh vô cùng và không được chữa lành, phải không? Anh ta phải cần chờ đợi từng tiến trình của Đức Chúa Giêsu. Rồi bước thứ ba Chúa Giêsu làm gì thưa quý bạn cho em? Đặt ngón tay vào lỗ tai của anh ta rồi. Bây giờ Chúa Giêsu lấy ngón tay thấm nước miếng của Ngài, đặt vào ở trong lưỡi của người ấy. Thường người điếc bẩm sinh, từ khi sinh ra thì không nghe được, không bắt chước được, không nói được, cho nên từ từ bị câm luôn. Hoặc là những người bị tai nạn gì đó, hoặc là bệnh gì đó mà làm cho bị điếc. Trước khi nói được, nhưng mà khoảng thời gian dài sau không tiếp xúc được, không nói được với ai thì lần lần bắt đầu ngọng. Và ngọng lâu dài thì sẽ không nói được nữa, lưỡi bây giờ cứng rồi. Chúa Giêsu lấy ngón tay của Ngài thấm nước miếng, rồi đặt vào trong lưỡi của anh ta. Đây chỉ là dấu hiệu để cho anh ta hiểu rằng Chúa Giêsu sẽ làm cho lưỡi của anh sẽ mềm lại, sẽ cứng, không còn cứng nữa và sẽ nói được. Chứ nước miếng ở đây không phải là thứ thuốc hay là quyền năng gì của Chúa Giêsu đâu. Ngài làm để dấu hiệu cho người điếc và ngọng này biết rằng Chúa sẽ chữa lành cho anh. Nhưng khi Chúa Giêsu làm việc ấy thì người ngọng cũng vẫn chưa nói được, phải không thưa quý bạn chứ em? Vẫn chưa nghe được, vẫn chưa nói được. Đức Chúa Giêsu đặt ngón tay Ngài vào lỗ tai thấm nước miếng sức lưỡi người, chẳng qua là ra dấu hiệu cho người điếc và ngọng này biết rằng Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho anh ta, tức là dấu hiệu như vậy. Bước thứ tư trong tiến trình chữa người điếc và ngọng này là gì thưa quý bạn xem? Chúa Giêsu ngước mặt lên trời, phải không? Để làm dấu cho người điếc và ngọng này anh vẫn còn thấy, và Chúa Giêsu ngước mặt lên để cho anh thấy rằng Chúa Giêsu làm một dấu là cái bệnh của anh, cái tật của anh không ai chữa được đâu, chỉ có đấng từ trên cao có thể chữa lành cho anh mà thôi. Ngài ngước lên là như thế. Và quả vậy thưa quý bạn xem, tất cả những bệnh tật của chúng ta không ai chữa được đâu, các bác sĩ chữa tạm thời mà thôi, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta mới đủ quyền năng để chữa trị cho chúng ta. Có những bệnh mà bác sĩ không chữa được, ngay cả những bệnh ngọng hay là điếc rất là khó để mà chữa lành, khó chữa lành lắm. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì thưa quý bạn xem? Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi tật bệnh của ngươi. Đức Chúa Trời chữa lành mọi tật bệnh của chúng ta. Chúa ngước lên trời để cho anh này thấy rằng chỉ có đấng từ trên cao, đấng thiêng liêng là Đức Chúa Trời chữa lành cho. Và Ngài muốn nói cho anh rằng ta chính là đấng đó, ta là Đức Chúa Trời đã đến trong trần gian này. Chúa đến trước tiên là để chết trên thập tự giá, gánh tội cho loài người của chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi hình phạt đời đời và đưa chúng ta vào sự sống vĩnh hằng. Nhưng sự đau đớn, sự chịu hình của Chúa Giêsu cũng là một điều để tác động trên bệnh tật của chúng ta nữa. Ê-sai đoạn 53 câu 5 nói gì? Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an. Rồi gì nữa? Bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh. Chúa đến giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng mà sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, sự đau đớn của Ngài, đòn giọt của Ngài chịu đó đã giúp cho chúng ta được lành bệnh bởi quyền năng của Ngài. Thưa quý bạn xem, Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên trời là làm dấu cho người này biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời ở trên cao, là đấng có thể chữa lành cho anh chứ không ai khác. Rồi tới bước thứ năm trong tiến trình chữa lành cho người điếc và ngọng này là gì thưa quý bạn xem? Đức Chúa Giêsu ngước mặt lên trời còn làm gì nữa? Ngài làm gì nữa? Ngài thở ra. Ngài thở ra. Tại sao thở ra? Khi các bác sĩ đời này gặp cái bệnh khó quá chữa không được, Thân nhân chạy tới thì họ hỏi: thưa bác sĩ, làm sao, bệnh có chữa lành được không? Thì thường bác sĩ nói như thế nào, thưa quý ông bà anh xem: tôi cố hết sức của mình nhưng mà không được, thở ra hết thương rồi, đem về nhà lo hậu sự đi. Chúa Giêsu ngước mặt lên trời mà Ngài thở ra, không có ý đó, không đâu quý ông bà anh xem, đừng nghĩ như vậy. Chúa thở ra là vì Chúa nghĩ đến, Chúa than thở về tội lỗi đã làm cho người này bị điếc và ngọng. Người này là tạo vật của Đức Chúa Trời, khởi nguyên Đức Chúa Trời dựng nên một con người hoàn hảo. Khi sanh ra hay là khi Ngài dựng nên thì không có điếc và ngọng như vậy đâu. Nhưng từ khi tổ phụ loài người là Adam và Eva đem tội lỗi vào trong thế gian, vào lòng người, các tạo vật của Đức Chúa Trời đã dựng nên, đã bị hư hoại, bị rủa xả bởi Đức Chúa Trời. Và do đó thì mới có người điếc và ngọng như thế này. Ngài thở ra vì tội lỗi làm hư hoại công cuộc sáng tạo của Ngài, những người đẹp đẽ của Ngài, những sự hoàn hảo của loài người, của chúng ta. Rồi Ngài thở ra cũng là một dấu để tỏ ra sự đau buồn của Ngài, vì có một số người có lỗ tai rất nghe rất rõ ràng nhưng không chịu nghe lời của Đức Chúa Trời. Có những người miệng nói ra rất là bình thường, rất là hay ho, nhưng mà không chịu nói ra về tình thương của Đức Chúa Trời cho những người khác, không chịu đi giảng đạo, không chịu làm chứng nhân cho Chúa. Ngài thở ra là như thế. Ngài nhìn người điếc và ngọng này mà Ngài thở ra và Ngài than thở như thế ấy. Nhưng đến bước thứ sáu quan trọng lắm, thưa quý ông bạn xem, trong tiến trình chữa lành người điếc và ngọng này là gì? Ngài phán rằng Ephata. Chữ Ephata là trong tiếng Aram, ngôn ngữ mà người Do Thái, những người chung quanh lúc bấy giờ dùng ngôn ngữ này để nói chuyện với nhau, để sinh hoạt. Ephata có nghĩa là hãy mở ra, hãy mở ra. Người điếc này có nghe không? Người điếc và người ngọng này chắc không nghe đâu, nhưng bởi năng lực của lời phán của Đức Chúa Giêsu đã làm cho người điếc này lỗ tai bây giờ mở ra, nghe được. Rồi lưỡi miệng mở ra, bây giờ nói được. Ô phép lạ lớn xảy ra trong đời sống của anh ta. Anh ta kiên nhẫn từ đầu tới đuôi đứng đó để chờ đợi Đức Chúa Giêsu từng từng bước một, từng bước một chữa lành cho anh. Mà bây giờ Chúa phán rằng hãy mở ra. Ô bây giờ anh nghe được, sung sướng không? Sướng quá phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Có lẽ anh ta nhảy lên vui mừng mà ca ngợi Chúa, hallelujah, vì bây giờ tôi đã nghe được rồi, tôi nói được rồi. Trước lâu, bấy lâu nay tôi bây giờ là người câm, người điếc, không có biết gì cả, bây giờ tôi nói được. Và có lẽ anh cũng quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu và lại Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời cao cả, Ngài đã chữa lành cho con, ông cảm ơn Ngài như thế. Bởi ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã chữa lành cho anh. Anh sung sướng lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng rồi bước thứ bảy, Chúa làm gì, thưa quý ông bà, anh chị em? Cái đó là gì? Ở trong câu 36, Đức Chúa Giêsu cấm chúng nói điều đó cùng ai? Vì chúng ở đây là bao gồm cả cái anh vừa được chữa bệnh và dân chúng ở chung quanh. Tại sao Chúa Giêsu cấm, thưa quý ông bà anh xem? Đáng lẽ khi Chúa chữa lành bệnh như vậy, dân chúng tung hô Ngài, ngợi khen Ngài và người ta đồn danh Ngài ra khắp nơi thì có lợi cho Chúa biết mấy. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu lại cấm, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa cấm đừng nói điều đó cùng ai cả. Tại sao vậy? Vì như tôi đã nói, thời gian này là thời gian Chúa muốn yên tịnh, ẩn dật, để tránh sự theo dõi của những nhà tôn giáo, của sư Do Thái tìm cơ hội để bắt Ngài. Và Ngài muốn có thời giờ nhiều hơn. Nếu dân chúng ồn ào quá, Ngài bị lộ hình và Ngài không thể dành những giờ riêng để dạy dỗ các môn đồ Ngài, vì đây là khoảng thời gian Chúa bắt đầu hướng về Jerusalem và chuyến đi cuối cùng của Ngài trước khi Ngài lên thập tự giá. Ngài không muốn ai quấy rầy Ngài, Ngài muốn dành thời giờ để huấn luyện các môn đồ của Chúa mà thôi. Vì vậy Ngài cấm không cho ai được nói. Nhưng thái độ của những người chứng kiến Chúa chữa lành cho người điếc và ngọng này như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Thứ nhất, chúng ta vui mừng lắm. Ở Mác đoạn 7 câu 37 nói rằng chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành. Dân chúng lấy làm lạ lắm, bởi vì anh điếc này từ lâu nay đã điếc và câm không nói được, không ai làm được gì được. Tình cảnh của anh thảm thương quá. Bây giờ tự nhiên Đức Chúa Giêsu lấy ngón tay của Ngài đặt vào lỗ tai, lấy ngón tay Ngài đặt vào trong lưỡi thì anh này nói được. Họ lạ lùng quá đi. Bao nhiêu bác sĩ thầy thuốc không làm được, không ai làm được, cha mẹ của anh ta cũng không giúp được gì cả, mà bây giờ chỉ có Chúa Giêsu làm được. Anh này được lành, họ vui mừng quá. Nhưng nếu biết Chúa Giêsu là ai thì chắc là chẳng những họ vui mừng, nhưng họ còn làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Họ phổ phục dưới chân Chúa để thờ lại Ngài. Vì Chúa Giêsu quả là Đức Chúa Trời hóa thân làm người đến trong trần gian này. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, Ngài là chính Đức Chúa Trời, Ngài đấng quyền năng, Ngài làm được mọi sự, Ngài chữa lành, và Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa họ. Họ phải phổ phục với mà thờ phượng Ngài. Nhưng có lẽ họ không biết rõ Ngài, họ chỉ lấy làm lạ mà thôi. Thái độ kế tiếp của dân chúng trước phép lạ của Chúa Giêsu là dù Ngài cấm họ đừng nói việc này ra cùng ai. Ở trong Mác đoạn 7 câu 36 nói gì? Xong Ngài càng cấm người ta lại càng nói đến nữa. Lạ không? Chúa càng cấm thì họ càng nói. Điều này tốt không? Cũng tốt, phải không thưa quý bạn xem? Chúng ta ngợi khen Chúa mà. Nhưng có một điều không tốt là gì? Đó là chúng ta, những người này không vâng lời Chúa, không vâng lời Chúa. Dân chúng đồn phép đã ra để mọi người thấy sự lạ lùng từ trước tới nay chưa từng có. Nhưng sự tri ân, cảm tạ tốt nhất là sự vâng lời Chúa. Chúa bảo điều đó dầu hữu lý hay là vô lý, đòi hỏi chúng ta cần phải vâng phục Chúa. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy sao mà Chúa dạy những điều ngược đời quá, làm sao mà vâng lời được, rồi chúng ta không vâng lời. Đôi khi chúng ta thấy Chúa dạy những điều khó quá, chúng ta không làm được, rồi chúng ta không vâng lời Chúa. Chúa muốn tôi và quý bạn xem, dầu thế nào, Chúa phán thế nào, Chúa dạy thế nào thì phải vâng lời Chúa. Dầu là chúng ta làm điều tốt cho Chúa đi nữa, nhưng mà Chúa muốn chúng ta vâng lời 100%. Bất cứ điều gì mà Chúa dạy chúng ta, chúng ta phải vâng lời. Thưa quý ông bà anh chị em, đám đông quần chúng này tốt là gì? Muốn cao rao danh của Chúa, nhưng mà phạm một điều là không vâng lời Chúa. Chúa cấm mà, Chúa không nói là đừng nói, nhưng mà Chúa nói ta cấm, nhưng mà họ vẫn nói ra. Và thái độ thứ ba của dân chúng khi chứng kiến người điếc và ngọng này được chữa lành là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở câu 37 đó chép rằng chúng lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành. Ngài làm được mọi việc được tốt lành. Ô bây giờ họ thấy rằng Chúa làm việc tốt lành quá. Người điếc, người câm này là một tạo vật không được tốt lành, phải không? Bởi vì tội lỗi làm cho hư hoại. Ông không có lỗ tai tốt lành, ông không có cái lưỡi, cái miệng tốt lành. Tội lỗi làm hư hoại rồi, phá hư chương trình của Chúa Trời rồi. Và bây giờ Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh ta. Anh ta nghe được, anh ta nói được. Và quả thật đây là một việc tốt lành mà Đức Chúa Trời làm. Và khi chúng ta nghe những người này, những dân chúng mà nói như thế, khen ngợi như thế, thì chúng ta nhớ đến gì? Chúng ta nhớ đến Sáng Thế Ký đoạn 1, phải không? Nói về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời dựng nên ánh sáng, có khoảng không đất và nước, dựng xong rồi thì Chúa nói gì? Đức Chúa Trời nói gì? Ngài thấy mọi việc đều tốt lành. Rồi khi Đức Chúa Trời dựng nên mặt, dựng nên cây trái hoa quả, cỏ cây, dựng xong rồi thì Chúa nói gì? Mọi việc đều tốt lành. Khi Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, các vì sao, sau khi dựng xong rồi thì Ngài nói gì? Mọi việc đều tốt lành. Khi Đức Chúa Trời dựng nên cá biển, chim trời, xong rồi thì Ngài nói gì? Mọi việc đều tốt lành. Khi Đức Chúa Trời dựng nên các thú vật, súc vật, các loài côn trùng, các thú rừng vân vân, khi đã dựng xong rồi trong ngày thứ sáu đó thì Ngài nói gì? Mọi việc đều tốt lành. Nhưng khi đến dựng nên con người, dựng xong rồi thì Đức Chúa Trời nói gì? Mọi việc đều rất tốt lành. Chúng ta chú ý chữ đó, rất tốt lành. Nghĩa là trong tạo vật Đức Chúa Trời dựng nên thì loài người là tốt lành hơn cả, rất tốt lành hơn mọi vật. Mọi vật mà chúng ta thấy trên đời này thì chỉ có người tốt nhất, rất tốt lành. Nhưng rất tiếc là tội lỗi đã làm cho con người mất cái sự rất tốt lành đó. Người điếc và ngỗng này mất sự tốt lành đó. Và bây giờ qua Chúa Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn năng đến trong trần gian này, Ngài đã làm việc rất tốt lành cho anh ta. Bây giờ anh ta được nghe và được nói được, làm việc rất tốt lành. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn làm việc rất tốt lành cho đời sống tôi và quý ông bạn chứ. Ngài muốn chúng ta là những tạo vật tốt lành của Ngài. Vì vậy chúng ta hãy vâng lời Ngài, hãy để cho quyền năng của Chúa hành động trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành những tạo vật tốt lành nhất của Đức Chúa Trời toàn vẹn. Nếu quý ông bạn xem có khuyết điểm trong đời sống của mình, trong thân thể của mình có sự đau ốm, hãy đến với Chúa đi. Đức Chúa Trời chúng ta hứa rằng Ngài sẽ làm những việc rất tốt lành cho đời sống chúng ta. Hãy đến với Ngài đi. Kẻ điếc mà còn được nghe, kẻ câm nói mà người ta ngợi khen Đức Chúa Trời rùm lên ở trong thời lúc bấy giờ. Thưa quý ông bà anh chị em, phép lạ mà Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho người điếc và ngỗng này đưa chúng ta đến nhiều bài học rất là quý báu vô cùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tất cả những ai từng ở riêng với Chúa, từng được Ngài chữa lành bệnh tật, được Ngài thương xót, được Ngài ban ân sủng, chúng ta hãy ngợi khen Chúa đi. Chúng ta hãy ngợi khen Ngài vì Ngài làm việc tốt lành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã gặp Chúa rồi, đã tin Chúa rồi, Chúa đã biến cuộc đời của tôi và quý bạn xem rồi, xin Chúa cho lỗ tai của chúng ta nghe được tiếng phán của Ngài. Xin Chúa cho miệng của chúng ta nói ra được lời hằng sống của Ngài để gây dựng anh em chúng ta, để đem ơn cứu rỗi cho những người khác. Người điếc và ngỗng này đã được Chúa làm việc tốt lành. Và xin Chúa làm việc tốt lành đó qua đời sống tôi và quý ông bạn cho em. Xin Chúa ở cùng và ban phước chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.